Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 23 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Jean Sabine Omplo, người Bỉ, về kinh nghiệm tái khám phá đức tin Công giáo và cảm nhận tình yêu bao la của Thiên Chúa là Cha. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài Người môn đệ với quyền lực. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, trong cuộc viếng thăm nhà Hồng Ân của Đức Maria chiều ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu phục vụ Chúa Giêsu nơi chính các anh chị em nghèo và bệnh nhân. Nhà này ở sát biên giới giữa Vatican và thành Roma, được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta khánh thành ngày 21 tháng 5 năm 1988 như một nhà tiếp đón và giúp đỡ người nghèo. Mỗi ngày có hàng trăm người nghèo nam nữ được các nữ tu thừa sai bác ái và những người thiện nguyện trợ giúp lương thực. Ngoài ra, nhà có thể đón tiếp từ 50 đến 70 phụ nữ qua đêm, cũng như săn sóc y tế cho các phụ nữ nhờ một bệnh xá. Đến nhà Hồng Ân của Đức Maria, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Icomastri, Tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican, các nữ tu và khoảng 100 người tiếp đón. Một nữ tu đã choàng vòng hoa cho ngài theo thói quen của người Ấn Độ. Rồi nữ tu Mary Prema Pieric, người Đức, bề trên tổng quyền dòng thừa sai bác ái, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và cảm ơn Ngài đã nhận lời mời đến viếng thăm nhà Hồng Ân nhân kỷ niệm đúng 25 năm thành lập nhà này. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn và đề cao lòng nhiệt thành phục vụ của các nữ tu và những người thiện nguyện, làm cho lòng yêu mến của giáo hội đối với người nghèo được trở nên cụ thể hữu hình. Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài huấn dụ dựa trên danh xưng của nhà Hồng Ân Đức Maria như một nơi tiếp đón thân thiện trong tinh thần gia đình và yêu thương. Như một Hồng Ân, một món quà, nhà này trao tặng sự tiếp đón, trợ giúp vật chất và tinh thần cho nhiều anh chị em đến từ nhiều nơi trên thế giới. Nhưng cả các anh chị em đón nhận sự trợ giúp ấy cũng là một Hồng Ân, một món quà cho những người phục vụ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em nói với chúng tôi rằng, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân không phải là một cái gì trừu tượng, nhưng rất cụ thể. Yêu mến Thiên Chúa có nghĩa là nhìn thấy nơi mỗi người khuôn mặt của Chúa mà chúng ta cần phụng sự, phục vụ Ngài một cách cụ thể. Anh chị em thân mến, anh chị em chính là khuôn mặt của Chúa Giêsu.
Cũng trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tất cả chúng ta cần phục hồi ý nghĩa của sự trao tặng, sự nhưng không và tình liên đới. Chủ nghĩa tư bản luật rừng dạy phải theo tiêu chuẩn đạt tới lợi lộc với bất kỳ giá nào, cho đi để được nhận lại, bóc lột và chẳng cần để ý đến ai. Và chúng ta thấy hậu quả của chủ thuyết ấy trong cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua. Nhà Hồng Ân này là một nơi dạy về đức bác ái, dạy cách đi gặp mỗi người không phải để thủ lợi nhưng vì tình thương. Âm nhạc của nhà này là tình thương. Và tôi hài lòng vì các chủng sinh từ các nơi trên thế giới đến đây để cảm nghiệm một kinh nghiệm trực tiếp về sự phục vụ. Như thế các linh mục tương lai có thể sống một cách cụ thể, một khía cạnh thiết yếu trong sứ mạng của giáo hội, và biến kinh nghiệm ấy thành một kho tàng cho sứ vụ mục tử của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nêu cao sự kiện nhà này là một hồng ân của mẹ Maria. Mẹ là gương mẫu và là một khích lệ cho những người sống trong nhà này. Và cho tất cả chúng ta, hãy sống đức bác ái đối với tha nhân, không phải như một nghĩa vụ xã hội, nhưng khởi hành từ tình yêu của Thiên Chúa. Tại nhà này mỗi người tìm cách yêu mến tha nhân, nhưng đồng thời cũng để cho tha nhân yêu mến. Sau bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm từng người hiện diện và trở về nhà trọ Thánh Marta gần đó lúc 6 giờ chiều.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 22 tháng 5, Đức Thánh Cha nói, Thứ Sáu 24 tháng 5 tới đây là ngày lễ kính Đức Mẹ Maria phù hộ các tín hữu Kitô rất được tôn sùng tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Tôi mời gọi tất cả các tín hữu công giáo trên thế giới hãy hiệp ý trong kinh nguyện với các anh chị em chúng ta ở Trung Quốc để khẩn cầu Thiên Chúa ơn loan báo với lòng khiêm tốn và vui mừng Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại. Ơn trung thành với giáo hội của Chúa và với người kế nhiệm Thánh Phêrô, ơn sống hàng ngày trong sự phục vụ đất nước và đồng bào của mình một cách phù hợp với đức tin mà họ tuyên xưng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, lấy lại một vài lời trong kinh kính Đức Mẹ Xà Sơn, tôi muốn cùng anh chị em khẩn cầu Mẹ Maria như sau. Lạy Đức Mẹ Xà Sơn, xin Mẹ nâng đỡ quyết tâm của những người tại Trung Quốc giữa những vất vả thường nhật để họ tiếp tục tin tưởng, hy vọng và yêu mến, để không bao giờ sợ nói về Chúa Giê-xu cho thế giới và thưa với Chúa Giê-xu về thế giới này. Xin Mẹ Maria là trinh nữ trung thành, nâng đỡ các tín hữu công giáo Trung Hoa, làm cho sự dấn thân không dễ dàng của họ ngày càng trở nên quý giá hơn trước mặt Chúa, và làm gia tăng lòng yêu mến và sự tham gia của giáo hội ở Trung Quốc trên hành trình của giáo hội hoàn vũ.
Roma, cha Michael Anthony Perry, người Mỹ, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco, kế nhiệm cha José Rodríguez Carballo, người Tây Ban Nha, được Đức Thánh Cha bổ làm Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu ngày 6 tháng 4 năm nay. Cha Perry năm nay 59 tuổi, cho đến nay là Tổng Đại diện của dòng Francisco. Trước đó, cha làm bề trên tỉnh dòng Francisco Thánh Tâm Giê-xu tại Hoa Kỳ. Cha đã thăng tiến việc huấn luyện thần học, việc đào tạo sau năm tập, công lý, hòa bình và bảo tồn thiên nhiên. Cha từng làm việc truyền giáo trong 10 năm tại Cộng hòa Dân chủ Congo và phục vụ tại Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cũng như tại Hội đồng Giám mục nước này. Cha Perry đã đậu tiến sĩ về nhân loại học tôn giáo, cao học thần học về việc đào tạo linh mục cũng như tốt nghiệp môn lịch sử và triết học.
Bruxelles, các giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu kêu gọi các nhà lập pháp của Liên hiệp tăng cường kiểm soát việc thử nghiệm các loại thuốc mới trên các bệnh nhân. Trong thông cáo công bố tại Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECHE, nhận định rằng dự luật về việc thử nghiệm thuốc mới tại 27 nước Liên hiệp Âu Châu quá lỏng lẻo. Vì thế, các giám mục yêu cầu các nhà lập pháp đảm bảo làm sao để việc thử nghiệm thuốc mới chỉ được tiến hành với sự ưng thuận của các bệnh nhân. Ngoài ra, cần phải chia sẻ những ích lợi thu lượm được nhờ cuộc thử nghiệm với các cộng đoàn nơi diễn ra các cuộc trắc nghiệm ấy. Các giám mục thuộc Ủy ban Comiche bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp Nghị viện Âu Châu sẽ nhóm họp ngày 29 tháng 5 tới đây để bỏ phiếu về dự luật liên quan đến việc thử nghiệm thuốc mới. Tuyên ngôn của Ủy ban Comiche có đoạn viết, thử nghiệm lâm sàng là điều cần thiết trước khi bất kỳ loại thuốc mới nào được tung ra thị trường. Tuy nhiên, có nhiều người không thể bày tỏ sự đồng thuận về việc thử nghiệm ấy, cũng như những người tại các nước kém phát triển, lại là những người thường chịu các cuộc thử nghiệm thuốc mới. Sự tôn trọng phẩm giá con người đòi hỏi rằng, một người không thể bị biến thành đồ vật dùng trong việc nghiên cứu và không thể thi hành việc thử nghiệm nào trên cơ thể con người nếu trước đó không có sự ưng thuận thực sự, tự do và được thông báo đầy đủ của đương sự.
Paris, chiều 21 tháng 5 vừa qua, các du khách và tín hữu hành hương bị yêu cầu rời khỏi nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris sau khi một người tự sát tại bàn thờ Thánh Đường. Văn sĩ Dominic Venner, 78 tuổi, thuộc xu hướng cực hữu, đã bắn vào miệng để tự sát. Ông đã viết trên blog của ông ban sáng cùng ngày rằng, cần có những cử chỉ ngoạn mục và tượng trưng để thức tỉnh lương tâm mọi người về luật công nhận hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội Pháp thông qua và Tổng thống Pháp ban hành ngày 18 tháng 5 vừa qua. Ông cũng mời gọi mọi người hành động chống lại viễn tượng nước Pháp có thể rơi vào tay những người Hồi giáo cực đoan. Những ý tưởng này cũng được ghi trong truyền đơn người ta thấy gần thi hài của ông Werner. Thông cáo của Ban Quản đốc Nhà thờ Chính tòa cho biết, sau vụ tự sát, các nhân viên đã đưa các du khách và tín hữu ra khỏi nhà thờ. Sau đó, một thánh lễ đền tạ đã được cử hành để đền bù hành vi xúc phạm đến nơi thánh. Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Paris đang ở trong năm kỷ niệm 850 năm kiến thiết thánh đường này. Mỗi năm có khoảng 13 triệu du khách và tín hữu viếng thăm nhà thờ này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa Thánh Thần trao ban sự sống, lòng can đảm và hướng dẫn giáo hội trong sứ mệnh loan báo tin mừng. Ngôn ngữ của người là ngôn ngữ của tình yêu thương và sự hiệp thông. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngay từ lúc trước 10 giờ, các đức ông thuộc phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã giới thiệu các nhóm tín hữu hành hương chính thức ghi danh tham dự buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Xe jeep trắng chở Đức Thánh Cha đã xuất hiện từ phía trái đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ 15 phút và đi qua các lối đi giữa quảng trường để ngài chào dân chúng. Trong hàng trăm đoàn hành hương cũng có một số tín hữu Việt đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ và một vài nơi khác. Từ Á Châu có các đoàn hành hương Ấn Độ, từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Mexico, Peru và Brazil. Từ Phi Châu có đoàn hành hương Angola. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài giáo lý, Chúa Thánh Thần và sứ mệnh loan báo tin mừng của giáo hội. Ngài nói, trong Kinh Tin Kính, ngay sau khi tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Thánh Thần, chúng ta nói, tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Có một mối dây nối kết sâu đậm giữa hai thực tại đức tin này. Thật thế, chính Chúa Thánh Thần ban sự sống cho giáo hội và hướng dẫn bước đi của giáo hội. Và Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định như sau.
Senza la presenza e l'azione incessante dello Spirito Santo, la Chiesa non potrebbe vivere e non potrebbe realizzare il compito che Gesù risorto le ha affidato, di andare e fare discepoli tutti i popoli.
Không có sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần, giáo hội sẽ không thể sống và thực hiện nhiệm vụ mà Chúa Giêsu phục sinh đã trao phó cho giáo hội là ra đi và làm cho tất cả mọi dân tộc trở thành môn đệ. Rao truyền tin mừng là sứ mệnh của giáo hội, không phải chỉ là của vài người, mà là của tôi, của bạn, của chúng ta. Tông đồ Phao-lô đã kêu lên, khốn cho tôi nếu không rao giảng tin mừng. Mỗi người phải là người loan báo tin mừng, nhất là bằng cuộc sống của mình. Đức Phao-lô VI nêu bật rằng rao giảng tin mừng là ơn thánh và là ơn gọi riêng của giáo hội, là căn tính sâu xa nhất của giáo hội. Giáo hội hiện hữu để rao giảng tin mừng.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi, ai là động lực đích thật của việc loan báo tin mừng trong đời sống chúng ta và trong giáo hội? Đức Phao-lô VI đã viết một cách rõ ràng rằng, chính Chúa Thánh Thần, ngày nay cũng như thời đầu tiên của giáo hội, hoạt động nơi mỗi một người loan báo tin mừng để cho Ngài chiếm hữu và hướng dẫn. Ngài gợi lên cho họ các lời mà một mình họ không thể tìm ra, đồng thời bằng cách chuẩn bị tâm hồn của người lắng nghe để họ rộng mở và tiếp nhận tin mừng và nước Chúa được loan báo. Như vậy, để loan báo tin mừng, một lần nữa cần phải rộng mở cho hoạt động của Chúa Thánh Thần mà không sợ hãi điều người đòi hỏi và nơi người dẫn tới. Chúng ta hãy tín thác nơi người. Người sẽ làm cho chúng ta có khả năng sống và làm chứng cho đức tin của chúng ta và sẽ soi sáng con tim của những người chúng ta gặp gỡ. Đó đã là kinh nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần. Trên các tông đồ hiệp nhất với mẹ Maria trong nhà tiệc ly, xuất hiện các lưỡi như lưỡi lửa, chia ra và đậu trên từng vị, và tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và họ bắt đầu nói các tiếng nói khác trong phương thế thần khí ban cho họ quyền diễn tả. Chúa Thánh Thần khi xuống trên các tông đồ, khiến cho các vị đi ra khỏi căn phòng trong đó họ đã đóng kín vì sợ hãi. người làm cho họ ra khỏi chính mình, biến đổi họ thành những người loan báo tin mừng và chứng nhân các kỳ công của Thiên Chúa. Và sự biến đổi do Chúa Thánh Thần đã làm phản ánh trên đám đông chạy đến, xuất phát từ mọi dân nước dưới bầu trời, bởi vì mỗi người lắng nghe các lời của các tông đồ như thể là được nói trong tiếng nói của họ. Ở đây có một hiệu quả quan trọng đầu tiên trong hoạt động của Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn và linh hoạt việc loan báo tin mừng, đó là sự hiệp nhất, sự hiệp thông. Tại Babel, theo trình thuật Kinh Thánh, đã bắt đầu sự phân tán của các dân tộc và sự lẫn lộn các tiếng nói, hậu quả của hành động ngạo mạn kiêu căng của con người, muốn xây dựng với sức riêng của mình, không có Thiên Chúa, một kinh thành và một cái tháp có đỉnh chạm tới trời. Vào lễ ngũ tuần, các chia rẽ đó được vượt thắng. Không còn kiêu căng đối với Thiên Chúa nữa, cũng không còn có sự khép kín đối với nhau nữa, nhưng có sự rộng mở cho Thiên Chúa, có việc đi ra để loan báo lời người, một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần đổ vào trong các con tim, một ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều hiểu và khi tiếp nhận có thể được diễn tả ra trong mọi cuộc sống và mọi nền văn hóa. Đức Thánh Cha nói thêm về ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần như sau.
La lingua dello spirito, la lingua del Vangelo e la lingua della comunione che invita a superare chiusure e indifferenza, divisioni e contrapposizioni.
Ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần, ngôn ngữ của tin mừng là ngôn ngữ của sự hiệp thông, mời gọi vượt thắng các khép kín và thờ ơ, các chia rẽ và chống đối nhau. Chúng ta tất cả phải tự hỏi, tôi đã để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn như thế nào để chứng tá đức tin của tôi là chứng tá của sự hiệp nhất và sự hiệp thông? Tôi có đem lời hòa giải và tình yêu là tin mừng tới cho các môi trường trong đó tôi sống hay không? Đôi khi xem ra người ta lặp lại điều đã xảy ra với cái tháp Babel, đó là các chia rẽ, không có khả năng hiểu nhau, tranh giành, ghen tương, ích kỷ. Đem tin mừng là loan báo và sống bắt đầu bằng chính chúng ta trước, sự hòa giải, tha thứ, hòa bình, hiệp nhất, tình yêu mà Chúa Thánh Thần ban tặng cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lại các lời của Chúa Giêsu. Từ điều này tất cả mọi người sẽ nhận biết rằng các con là môn đệ của Thầy nếu các con yêu thương nhau. Có một yếu tố thứ hai, đó là ngày lễ ngũ tuần, Thánh Phêrô được tràn đầy Thánh Thần, đứng lên cùng với 11 tông đồ, lớn tiếng và thẳng thắn, loan báo tin vui của Chúa Giêsu là đấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ chúng ta và Thiên Chúa đã cho sống lại từ các kẻ chết. Đó là một hiệu quả khác nữa của hành động của Chúa Thánh Thần. Lòng can đảm loan báo sự mới mẻ của tin mừng của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người với sự thẳng thắn, lớn tiếng, trong mọi thời và ở mọi nơi. Và điều này cũng xảy ra ngày nay đối với giáo hội và mỗi người trong chúng ta. Từ lửa của lễ ngũ tuần, từ hành động của Chúa Thánh Thần, luôn luôn tỏa thoát ra các năng lực mới của sứ mệnh, các con đường mới, trong đó loan báo sứ điệp cứu rỗi, lòng can đảm mới, để loan báo tin mừng. Chúng ta đừng bao giờ khép kín với hoạt động này. Chúng ta hãy sống tin mừng với lòng khiêm tốn và can đảm. Chúng ta hãy làm chứng cho sự mới mẻ, niềm hy vọng, niềm vui mà Chúa đem đến trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy cảm nhận trong mình sự dịu ngọt và niềm an ủi của việc loan báo tin mừng. Bởi vì loan báo tin mừng, loan báo Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta niềm vui. Trái lại, ích kỷ trao ban cho chúng ta sự cay đắng, buồn sầu. Nó đem chúng ta xuống thấp, còn rao giảng tin mừng đưa chúng ta lên cao. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm quan trọng thứ ba như sau.
Una nuova evangelizzazione, una chiesa che evangelizza deve partire sempre dalla preghiera, dal chiedere, come agli apostoli nel cenacolo, il fuoco dello Spirito Santo.
Một việc loan báo tin mừng, một giáo hội loan báo tin mừng phải luôn luôn khởi hành từ lời cầu nguyện, từ việc xin lửa của Chúa Thánh Thần như các tông đồ trong nhà tiệc ly. Chỉ có tương quan trung thành và sâu đậm với Thiên Chúa mới cho phép ra khỏi các khép kín và loan báo tin mừng với sự thẳng thắn. Không có lời cầu nguyện, hoạt động của chúng ta trở thành trống rỗng và việc loan báo của chúng ta không có hồn, không được linh hoạt bởi thần khí. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, như Đức Biển Đức 16 đã khẳng định, ngày nay giáo hội cảm thấy gió của Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn, và như thế, với lòng hăng say mới, chúng ta bước đi và cảm tạ Chúa. Chúng ta hãy canh tân mỗi ngày sự tin tưởng nơi hoạt động của Chúa Thánh Thần, hãy để cho người hướng dẫn chúng ta. Hãy là những con người nam nữ của lời cầu nguyện và can đảm làm chứng cho tin mừng bằng cách trở thành các dụng cụ hiệp nhất và hiệp thông với Thiên Chúa trong thế giới của chúng ta. Chào các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha lại một lần nữa xin tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân trận cuồng phong lốc xoáy tại Oklahoma, đặc biệt là các trẻ em. Xin Chúa an ủi tất cả mọi người, cách riêng cha mẹ của các em đã mất các em một cách thê thảm như vậy. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các em mới chịu lễ lần đầu cùng với cha mẹ và các thầy cô dạy giáo lý của các em. Ngài cũng gửi lời chào tới tất cả các trẻ em trong năm nay lần đầu tiên nhận Chúa Giê-xu Thánh Thể trong tim, và Ngài cầu xin cho các em luôn tràn ngập niềm vui, sự an bình và tình yêu của Thiên Chúa. Với sự trợ giúp của những người thân, xin Chúa cho các em luôn giữ gìn được sự trong trắng và lòng tin tưởng nơi Chúa trong suốt cuộc đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et nunc et in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong khi Đức Thánh Cha bắt tay chào các cầu thủ đội Banh Lazio, họ đã tặng Đức Thánh Cha một cái áo màu xanh. Còn cầu thủ Francesco Totti thuộc đội Roma thì tặng ngài một cái áo màu đỏ có viết tên Francesco. Một cô dâu mới đã tặng Đức Thánh Cha cái mũ trắng mới. Đức Thánh Cha đã đội ngay lên đầu và tặng chị cái mũ của ngài trước sự kinh ngạc và vui sướng của đôi tân hôn.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của bà Jean Sabine Omplo, người Bỉ, về kinh nghiệm tái khám phá đức tin Công giáo và cảm nhận tình yêu bao la của Thiên Chúa là Cha.
Xin giới thiệu chứng từ của bà Jean Sabine Homlot, 45 tuổi, người Bỉ. Bà kể lại hành trình tái khám phá đức tin Công giáo và cảm nhận tình yêu bao la của Thiên Chúa là Cha như sau. Sách Công vụ Tông đồ chương 20 câu 9 viết: Một thiếu niên tên Eutychus ngồi ở cửa sổ đã thiếp đi và ngủ say, trong khi ông Phaolô vẫn cứ giảng. Vì ngủ say nên nó ngã từ tầng thứ ba xuống. Vực lên thì nó đã chết. Ông Phaolô xuống, cúi mình trên nó, ôm lấy nó và nói: "Đừng xôn xao nữa, vì nó sống mà." Người ta đưa cậu bé đang sống về và ai nấy được an ủi không ít. Eutic chính là tôi. Trong một buổi cầu nguyện, các tín hữu Công giáo hiện diện đã cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho tôi. Một người tiên báo với tôi là sẽ có điều gì đó sẽ xảy ra trong cuộc đời tôi. Một người khác thì nhắc tôi biết rằng tôi đang được tuôn đổ tràn đầy ơn Đức Chúa Thánh Thần. Và quả đúng như vậy, bởi vì tôi cảm thấy tâm hồn thật an bình thanh thản, và tôi cảm nghiệm được tình yêu của Đức Kitô. Còn người thứ ba thì đọc cho tôi nghe đoạn văn sách công vụ tông đồ trên đây. Năm ấy tôi 24 tuổi, và vào thời kỳ ấy tôi sống như người đã chết. Vài năm trước đó tôi trải qua thảm cảnh một cái tang trong gia đình, một cái tang tôi khó chấp nhận, và thế là tôi bị chìm đắm trong cơn hôn mê của chết chóc. Tôi bỏ rơi việc học hành, tôi cắt đứt mối quan hệ tình cảm với người yêu và sống vất vơ vất vưởng như loài thảo mộc. Tôi làm việc để sống nhưng làm cách hờ hững vì không tha thiết gì, cũng không tìm kiếm ích lợi gì đích thực. Vào những lúc rảnh rỗi, tôi thường nằm dài trên giường và tôi nhủ thầm. Sẽ có một ngày mình sẽ không còn sức lực để tự ra khỏi giường nữa, nghĩa là tôi muốn chết chứ không muốn sống. Tôi sinh ra trong một gia đình công giáo và được dưỡng dục trong đức tin công giáo, nhưng tôi chưa hề có một kinh nghiệm thân thương trìu mến nào về Thiên Chúa. Mặc dầu thế, tôi đã gia nhập một nhóm cầu nguyện. Một ngày, tôi tham dự một cuộc tĩnh tâm, và trong cuộc tĩnh tâm này, tôi được các anh chị em trong nhóm chọn để dâng ý chỉ của họ, cầu nguyện cách riêng cho tôi. Buổi cầu nguyện và hoa quả của lời cầu nguyện hôm ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc trỗi dậy, một cuộc tái sinh trong đức tin và trong ơn Thánh Chúa. Đã có một thời điểm trước và một thời điểm sau, lúc mà cuộc canh tân đã đi vào cuộc đời tôi. Các sức mạnh mới mẻ xâm chiếm người tôi khám phá ra mình được Thiên Chúa yêu thương cách riêng và thật trìu mến. Sau biến cố trên đây, tôi nghe nói đến một cộng đoàn mới, cống hiến thời giờ cho việc huấn luyện kinh thánh và thiêng liêng. Tôi linh cảm ngay đây là cộng đoàn dành cho tôi. Chỉ trong vòng một năm tôi khám phá ra một sự thật hiển nhiên. Cuộc đời tôi có một ý nghĩa, và tôi tìm được một nơi chốn cho sự sống. Tôi liền xin ở lại cộng đoàn. Từ đó theo dòng thời gian, nội tâm tôi được hoàn chỉnh và tôi khám phá ra tình yêu bao la của Thiên Chúa là Cha. Chúa trao ban cho chúng ta hơn tất cả những gì mà con người nhỏ bé hạn hẹp của chúng ta có thể tưởng tượng được. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống cách dồi dào, thật sung mãn. Ngày hôm nay khi nhìn lại chặng đường đã trải qua, tôi ngỡ ngàng kêu lên, đúng thật là một cuộc cứu thoát. Giống như cậu bé yêu tích xưa, tôi xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã làm cho tôi từ kẻ chết trở về với sự sống, và đây không phải là một an ủi nhỏ nhoi ít ỏi, nhưng là một an ủi vô cùng lớn lao đối với tôi. Hồng ân Thiên Chúa thật bao la. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Ê-phê-sô. Tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em nhờ lòng tin được Đức Chúa Kitô ngự trong tâm hồn, xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình yêu của Đức Kitô là tình yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong hội thánh và nơi Đức Kitô đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách tuần này nói với quý vị về đề tài Người môn đệ với quyền lực.
Các bạn trẻ thân mến, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Câu thơ này của Nguyễn Công Trứ nói lên ước vọng của bao con người trong lịch sử nhân loại. con người thường bị cám dỗ tìm cho mình một địa vị, một chỗ đứng trong xã hội. Cám dỗ quyền lực đã trở nên nỗi ám ảnh của nhiều người. Không ít người đã dành suốt cuộc đời để tìm kiếm quyền lực, rồi cuối cùng họ nhận ra rằng mọi thứ mình tìm kiếm chỉ là trống rỗng và hư vô. Để chạy theo quyền lực, nhiều người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, người thân, bạn bè, thậm chí là nhân phẩm của chính mình. Họ sử dụng mọi phương tiện và thủ đoạn để đạt được ước vọng của mình. Vì nghĩ rằng có quyền là có tất cả, nên nhiều người sẵn sàng lợi dụng người khác, sử dụng người khác như phương tiện để đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, khao khát quyền lực dường như là một khao khát không bao giờ thỏa. Khi bước vào hành trình tìm kiếm quyền lực, người ta sẽ đi mãi, nhưng không thấy lối ra. Vì dầu đã đạt được địa vị cao, thì họ vẫn thấy có người cao hơn mình. Và cho dẫu có ai đó đạt được vị trí cao nhất, thì có nhiều kẻ không phục tùng mình. Có nhiều người vẫn âm thầm chống đối và tìm cách hạ bệ mình. Thế là họ sống trong bất an và sợ hãi. Bước chân vào đời, hành cám dỗ quyền lực là một trong những cái bẫy ngọt ngào chờ đón các bạn trẻ. Với nhiệt huyết và sức trẻ, nhiều bạn trẻ muốn thành đạt và có một chỗ đứng trong xã hội. Thế nên, giấc mơ về những chiếc ghế trở nên nỗi ám ảnh của nhiều bạn trẻ. Nhiều người muốn tìm cho mình một chiếc ghế, tất cả nỗ lực dồn để có một chiếc ghế, rồi sau đó là giữ ghế và tìm cách lên ghế cao hơn. Thật ra quyền lực không xấu, chức vụ và quyền lực chỉ xấu khi người ta dùng mọi thủ đoạn và phương tiện để đạt được nó, để rồi dùng quyền lực để phục vụ bản thân. Hơn nữa, quyền lực không phải là tất cả. Có quyền nhưng sống thiếu tình thương, con người sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc đích thực và trọn vẹn. Khởi đầu sứ mạng công khai của mình, Đức Giê-xu cũng bị cám dỗ về quyền lực. Nhưng với tình yêu dành cho con người và sự khiêm hạ trước thánh ý của Chúa Cha, Ngài đã vượt thắng cám dỗ này và trao cho chúng ta một mẫu gương trong việc vượt thắng cám dỗ quyền lực. Trong thời gian rao giảng, nhiều lần người ta muốn tôn Ngài làm vua, nhưng Ngài đã lánh đi nơi khác và tìm nơi thanh vắng để gặp gỡ Cha. Trên thập giá, Ngài đã bị thách thức, bị cám dỗ sử dụng quyền lực của mình, nhưng sự khiêm hạ và tình yêu đã vượt thắng. Suốt cuộc đời dương thế, Đức Giê-xu không sử dụng quyền năng của mình để làm cho mình được nổi tiếng, để phục vụ cho lợi ích của bản thân, nhưng Ngài sử dụng mọi sự để phục vụ con người theo thánh ý Chúa Cha. Hơn nữa, qua đời sống và cái chết của mình, Đức Giê-xu mặc khải cho chúng ta một thứ quyền lực mới, đó là quyền phục vụ. Đức Giê-xu đã sử dụng mọi sự để phục vụ con người, đặc biệt là những người nghèo đói và đau khổ nhất. Trong bữa tiệc ly, Đức Giê-xu đã cúi mình rửa chân cho các môn đệ, kể cả kẻ phản bội là Giu-đa. Và cuối cùng, vì yêu thương con người, con Thiên Chúa đã chấp nhận hiến mình trên thập giá. Đây chính là quyền năng đích thực của Thiên Chúa, quyền năng có sức mạnh phi thường, có khả năng biến đổi thế giới. Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Thánh Phê-rô, khi nói về quyền lực, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến quyền của đấng kế vị Thánh Phê-rô là quyền để phục vụ. Như Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha được trao quyền, nhưng là quyền để phục vụ, quyền để bảo vệ con người và bảo vệ tạo vật. Các bạn trẻ thân mến, chiêm ngắm Đức Giê-xu, chúng ta cũng được mời gọi để sử dụng mọi khả năng của mình để phục vụ tha nhân. Với lý tưởng phục vụ con người, chúng ta sẽ vượt thắng được cám dỗ quyền lực. Khi dấn thân phục vụ và yêu thương người khác như Đức Giê-xu, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu và niềm vui, hạnh phúc. Chính trong sự khiêm nhường phục vụ, chúng ta sẽ cảm nhận được vị thế của chúng ta trong trái tim mọi người. Mọi người sẽ tôn trọng và yêu mến chúng ta, không phải vì sợ sệt, nhưng vì yêu thương và quý trọng. Hơn nữa, khi phục vụ với tình yêu, mọi người sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Giê-xu. Chúng ta sẽ được trở nên chứng nhân của người giữa lòng thế giới. Qua chúng ta, mọi người sẽ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giê-xu, cám dỗ quyền lực là một cám dỗ khôn nguôi. Xin cho chúng con biết vượt thắng cám dỗ này. Xin cho chúng con biết sử dụng mọi khả năng để phục vụ gia đình, xã hội và giáo hội hôm nay. Amen.
Chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong cuộc viếng thăm nhà Hồng Ân của Đức Maria chiều ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu phục vụ Chúa Giêsu nơi chính các anh chị em nghèo và bệnh nhân. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc nhân dịp lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu 24 tháng 5 tới đây. Bruxelles, các giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu kêu gọi các nhà lập pháp của Liên hiệp tăng cường kiểm soát việc thử nghiệm các loại thuốc mới trên các bệnh nhân. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25 và 15.470 kilosic, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic, tức là 25m23 và 15.490 kilosic, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.